Lý Nguyệt, chào Đức Thầy.
Gì đó cô Lý Nguyệt.
Dạ thưa Thầy, con năm 82 gặp Pháp Thầy, con vô đây học thiền thấy con khỏe nhiều mà vui vẻ.
Đi chơi đây, đi chơi cùng thế giới á.
Con cảm ơn Thầy, con năm nay là 71 tuổi.
Ừ, mà nhỏ con quá
lại
mà.
Gặp Thầy. Con xin lại một lại, cảm ơn Thầy. Con có tội lỗi nhiều Thầy. Ngày 18 thì con sắp đến đây, nhưng mà con quên gói đồ, ngủ nhà người ta mà không có gửi người ta nữa. Con sợ nít nó lấy phá mắt đi. Thành thử con biết cậu Nghĩa đó, ở trên thường đường Bắc Thái, con mới nhờ cậu Nghĩa, cậu ơi cậu đưa tôi đi đây. Tối rồi, 5-6 giờ cậu không đưa tôi, làm sao mà tôi đi hộ. Thành nhờ cậu Nghĩa. Cậu Nghĩa nói trời ơi bác đi á, thì tôi cũng vui mừng. Mấy năm trước tôi có gặp thầy ở Philippines, 5-6 năm rồi, giờ lại gặp thầy lần nữa, thì cũng nhờ bác. Tôi nói đâu có cái gì, nhưng mà chuyện của cậu làm quấy gì con không biết, chỉ là con nhờ Y Lợi. Hôm qua đó thì Y Lợi đi ngủ đêm, hôm qua thấy cậu Bảo đó, cậu xô đuổi với cậu Nghĩa. Tôi thấy ủa sao lạ gì, cái gì vậy cậu Nghĩa? Cậu Nghĩa nói hình ta không cho cậu ở đây. Thành ra cậu Nghĩa tới mượn tôi lại tiền, nó lấy hai bốp đồ. Tôi đi kiếm tiền, tiền thì đưa tía xíu lên đi về. Rồi tôi nói thôi vậy xin cậu Bảo này nè, để cho tiền lại lấy đồ đi. Cậu nói không được, phải đi cấp kỳ, không thì kêu cảnh sát. Kéo tay đi ra mà con thấy trời mưa dâm dâm, con thấy tội nghiệp chứ. Dầu con chó nó bị mưa đó, cũng thương nó đó. Mà cậu á, nhất định là không cho. Thì tôi đi lại kiếm chữ tiền, chữ tiền nói biết chưa gì à? Rồi tôi mới đi nói cậu Bảo nghe. À cậu Nghĩa nó nghe, cậu ơi bây giờ tiền không có ở đây, làm sao đi cậu? Nói cậu nói thôi để cậu đi phòng ngủ chờ tiền gì đó, thì kêu con nói lại cho biết nghe, đặng lấy hai gói đồ đi, bị giấy tờ ở đó. Thưa Thầy, vậy con có lỗi không Thầy? Tôi nói con, nói cậu Bảo đó mắc từ bi có phải,
bác
có lỗi
phải
không?
Hiểu, bác phải hiểu cậu Bảo làm việc gì. Cậu Bảo làm việc vì bác cậu Bảo làm. Biết
dạ,
không?
Tôi biết.
Bởi vì
biết.
Ban chấp hành đã họp rồi.
Dạ, nhưng mà
luật
cái...
lệ là phải làm đúng. Dạ. Đó là... cậu Bảo đáng khen hay là đáng trách?
Nhưng mà tôi chỉ nói cậu Bảo chờ tiền lợi lấy đồ về hỏi tôi có bảo đảm không? Tôi đâu có biết cậu đâu mà bảo đảm.
Đó.
Tôi chỉ là gặp cậu có mấy lần, tôi đó. Nhờ cậu lợi mà.
Ừ.
Tôi bảo đảm gì? Nói đi chắc khắc không là kêu cảnh sát liền.
Bởi vì
làm
cậu Bảo là giữ, giữ luật lệ chung.
Tình thương đó Thầy.
Giữ luật lệ chung cho các bác, các anh chị ở đây. Không muốn những người nào mà mình không biết đến xâm nhập vô và phá rối trị an của mọi người. Đó phải cảm ơn cậu Bảo.
Mà chuyện cậu Bảo làm gì là làm, tôi chỉ là...
Không phải chuyện cá nhân của cậu Bảo.
Dạ.
Chừng nào cá nhân của cậu Bảo đó là thiếu tình thương. Không phải chuyện cá nhân. Cậu Bảo làm việc chung cho mọi người, không phải có cá nhân. Nếu cậu Bảo làm chuyện cá nhân như vậy là nói cậu Bảo thiếu tình thương. Có thể trách được. Vì luật lệ người ta đã họp như
cái,
vậy là như vậy.
Cái giờ đó nó chỉ chờ tiên về lấy đồ đi, đồ cẩu đi thôi. Bây giờ đồ cẩu kẹt ở đây đó. Có bao nhiêu đó.
Tiện đây bắt Lý nêu lên vấn đề này, con cũng xin phép Đức Thầy, xin phép các bằng đạo để con giải tỏa tại sao mà con phải làm cấp bách như vậy. Thì ngày hôm qua, ngày hôm 18 tây đó, khi anh Nghĩa dắt bác Lý lại đó, con có hỏi anh đi đâu đây. Tại vì con biết cái ảnh không có ghi danh trong cái danh sách này, mà ảnh cũng không phải là hội viên của Hải Hữu Vô Vi. Và với những gì ảnh đã làm sau khi mà con biết được ở bên Đức đó, có một bạn đạo đã chết vì ảnh, cho nên con cũng hơi lo. sợ bị liên lụy. Cho nên con cũng quan tâm về vấn đề đó lắm. Khi mà anh ra qua bên đó, anh trị bệnh cho người ta bị đau thận mà anh biểu là đừng có đi lọc máu nữa. Thì trong 3 ngày thì anh bạn đạo ở bên Đức, em của chị Sương, và đã mất đi và đã đăng trong Let Quickly. Bên đó, lúc đó con nghe cái tin đó là con cũng hơi lo. Tại vì bây giờ có nhiều cái đạo giáo lắm mà nó dùng cái trị bệnh, mà nó trị bệnh của nó là nó lái người ta ra khỏi cái hệ thống y khoa hiện tại. Mà tất cả những lên án, tất cả ở đây chính phủ lên án, tất cả những cái đạo giáo mà dùng cái phương pháp trị bệnh ngoài cái hệ thống của y khoa để đưa tới nhiều người chết, nhà không cho thay máu, không cho đến nhà thương, có nhiều cái đạo nó như vậy. Con đã nghiên cứu nhiều, con thấy chết rồi. Mình không phải cái đường hướng của mình như vậy. Mà bây giờ anh này anh vô, anh lấy tiếng vô vi, mà anh đi làm cái chuyện đó, điều tra ra, hỏi anh qua bên Pháp anh ở đâu. Nó ở thiền đường Bắc Thái. Thêm một điểm nó còn lo nữa rồi, Bắc Thái hôm trước là con không có để Bắc Thái, con đã nói Bắc Thái không có cho anh này ở đây, tại vì không biết ảnh làm gì. Và khi mà anh tới thiền đường, anh đã thuyết về cái phép mà ăn đồ sống á, con cũng đã chặn liền, con nói không được, ở đây là chỉ nói chuyện tu hành thôi, anh không có được lợi quyền lại đây mà thuyết những cái thuyết đó. Ai cũng có thuyết á, thuyết ăn cái này ăn cái kia, thiếu gì thuyết, người nào cũng có lý hết đó, có để những người khoa học người ta thuyết, anh lại đây anh không có được nói chuyện thuyết đó. Thì anh đã ngưng lúc đó rồi, nhưng mà sau đó đấy, con được biết mới đây, con được biết là ảnh làm thế nào đó, ảnh làm bộ tội nghiệp như thầy đã vừa giảng. Con cũng đã thấy cái chuyện đó, mấy bác lại thương, thấy anh này nghèo khổ tội nghiệp, đem về chứa thiền đường. Mà bây giờ ở ngay thiền đường có chuyện gì là tụi con trách nhiệm, tới điều tra là cảnh sát tới là điều tra ảnh làm chuyện gì bậy bạ, tới hỏi anh ở đâu, anh ở thiền đường này làm gì. Mỗi ngày chủ nhật bạn đạo tới đây họp, bạn đạo này theo phái gì, theo phái vô vi, liên lụy cả tất cả bạn đạo tại Pháp mà vô vi trên thế giới nữa. Vì lý do đó con rất quan tâm, mà nhiều người không ý thức được cái chuyện đó, làm con cũng lo. Và khi mà anh tới đây rồi đó, con nói rồi đưa bác Lý tới đây được, lát anh về. Nhưng mà anh là không biết len lỏi bằng cách nào, lại chui vô phòng anh Biên với anh Pascal ở ngoài đó là trái luật rồi. Cô tên mình chỉ giữ cái 2 chỗ, mà thêm một người chen vô đó, có chuyện gì mình cũng bị liên lụy nữa. Rồi ngày sáng hôm qua con lại đứng trên này, con lại thấy anh ngồi ở dưới nữa, là con lại lo rồi. Con mới nói sẵn, muốn nói những người nào mà không có di danh xin mời ra, là không ra. Con ra tới lúc, con ra ngoài thì còn thấy, sao mà đứng nói chuyện với thầy nữa. Thì con mời anh ra, anh mới ra tới cửa, anh nói thôi, được cho tôi vô, tôi lấy đồ, tôi ra con. Thì con tin, con còn tin con bị dại, bị gạt thêm một lần nữa là con bị dại, con thả anh đi. Vô anh không ra, anh lại nói chuyện với thầy. Con biết tin thì con phải đưa anh ra liền tức khắc, không có cho con người mà gian dối, không có thành thật, nguy hiểm quá. Con nói, anh không ra tôi kêu cảnh sát bắt. Con nói vậy giờ nếu mà gặp những người như vậy mà mình không áp dụng luật lệ đã liên lụy tất cả các bạn đạo. Mà bây giờ nếu mà bác Lý mà tiếp tục như vậy, con đành phải xin ban chấp hành mời bác Lý ra khỏi hội.
Cũng được, xin miễn thầy là không cho con ở thì con không biết nói sao. Bị gì con đâu có phải bà biết người yên sao đâu. Con chỉ nói thôi giờ xin cậu Bảo đi lấy đồ lại cho chạy đi lại Bắc Thái lấy sập phá. Y cũng có mớ đồ để rồi Bắc Thái. Thì lấy sập phá rồi sao y cũng vô, tôi đâu có biết đâu. Tôi chỉ là xin cậu Bảo là trời mưa dâm dâm. Đấy, thôi để cho phiên gì đó, phiên lấy đồ đi đi. Cậu Bảo hỏi tôi có bảo đảm không? Tôi không biết cái gì y.
Tại vì anh đã cái gì mình không biết đừng có can thiệp, bởi vì người ta lo cho chung. Cái nhiều khi cảnh sát đừng bắt
lên, cậu sùng lên cái mặt cậu như là muốn bắn lộn vậy. Bà mà dám bảo đảm không?
Cái đó thì bác nói hơi quá luôn.
Thầy con đã ngu lắm. Nhưng mà cái tình thương là nói sao, cái tình thương hay cái chữ tình thương, tôi tiếng Việt tôi không biết lành nữa. Tôi biết cái tình thương đó là sự vui. Tôi biết chữ tiếng Nho thôi, tôi tiếng Việt tôi nói không lành nữa. Mà cái tình thương là cái gì? Cậu Bảo theo lẽ cậu Bảo nói có thông cảm, có tình thương nói thôi kệ chờ y đi cho phiên lại lấy đồ heo. Cái này cậu Bảo hỏi là lớn tiếng hỏi tôi bảo đảm, tôi có biết y cái người gì mà tôi bảo đảm. Thưa cái thầy, bây giờ Bảo muốn con đi ra nữa đó thầy.
Bác không có nên can thiệp vô cái chuyện
cậu phần, Bảo có tính đóng không?
Cái chuyện phận sự của người. Cái chuyện phận sự của đi, người đó làm thì để người đó làm.
Phải thương yêu, phải không người được, ta không có quấy mình được. Nói người ta vậy vậy cái này không có đâu, la ông sùng à. tôi làm gì tôi bảo đảm y, tôi có biết y cái gì đâu.
Không dám bảo đảm mà dám mời lại thì hình ra con cũng biết tính sao.
Mời lại là dẫn lại cho tôi biết chỗ, tôi đâu có biết chỗ này tôi lại.
Cái vấn đề đó là anh vô đây anh đã gạt con một lần nữa, hình ra con đành phải đã mời anh ra cho anh đứng ở trong chứ đâu phải cho đứng ngoài, cho anh trở vô lại lấy đồ nữa chứ không phải không cho. Nhưng mà
cậu phải có cái tình thương,
nhưng mà lại anh lại gạt anh trốn.
Nóng lên cậu la không xong mà.
Đó, thì xin được rồi, xin mời bác Lý xuống. Đó, đã giải xong.
Đuổi tôi ra nữa.
Dạ không, nếu mà bác không có áp dụng luật lệ của ban chấp hành ra, bác không giữ trật tự cho chung thì ban chấp hành đành phải lấy quyết định đó, mà quyết định nó không phải một mình cháu lấy, cháu sẽ đề nghị rồi ban chấp hành quyết định.
Dạ thưa thầy, con có thể tu ở nhà được không thầy?
Được.
Hả? Con tu chỉ là con nhớ thầy, thương thầy. Con tu ở chỗ nào cũng được hết.
Được.
Đâu
chỗ
phải,
này không phải.
Con phải vô thiền đường mới tu được.
Phải rồi.
Con là phải lại đây tu được, không có phải đâu. Tu là tu tại tâm.
Không nên nóng nảy, cãi vã.
Tu tại tâm. Cậu đừng có thấy người già cũng vậy mà nít gì cậu ỷ y cậu la người ta, không có nhầm. Cậu phải thương yêu, phải nhỏ nhẹ dẫn người mới là đúng.
Dạ đúng, con cảm ơn bác.
Cái này trời mưa mà cậu dẫn người ta đi đổi người ta ra ngoài đó.
Dạ.
Trời mưa dâm dâm mà không có áo dày bạn nữa.
Dạ.
Cậu có tình thương không?
Bác không hiểu đó. Bác hiểu thôi,
dạ
rồi.
Con thương.
Còn nhiều người nữa.
Tôi đâu có sợ.
Dạ.
Cậu đuổi tôi đâu.
Không phải đuổi bác.
Tôi nè thương thầy, tôi nhớ thầy. Chỉ dạy tôi nghe văn thầy. Tôi tu ở nhà. Tôi khỏi lại thiền đường ở đâu hết.
Tại cái vấn đề này nói cho các đức thầy và các bạn đạo biết là đã có xảy ra nhiều lần rồi chứ không phải lần thứ nhất mà bác Lý can thiệp như vậy, cho nên con đành phải nói như vậy trước mặt thầy để sau này không có ai trách móc nữa.
Không nên can thiệp cái gì mình không hiểu, phải hiểu sâu công chuyện của người ta làm. Như cảnh sát đừng bắt người mà mình tới, cảnh sát thiếu từ bi thì làm sao cảnh sát lập việc. Cái người chấp hành là người giữ luật lệ, mà giữ không đúng là bị ban chấp hành quở trách. Mình phải hiểu cái chiều sâu một chút, rồi mình lấy cái chuyện hiện tại mà đi chấp mê nói chuyện đó là không được. Mình phải thanh tịnh để nhìn coi thử người ta xử sự thế nào, để giúp ích cho chung hay là hại tất cả. Những cái gì hại tất cả là họ phải đem ra ngoài, không có bao giờ giữ tại thiền đường hay bất cứ nơi nào hết.
Ra sẵn đây con cũng xin hỏi thầy, thiền đường, trường hợp mà bác Thái còn giữ anh Nghĩa tại thiền đường có nên duy trì cái thiền đường đó không?
Cho nên những cái gì mình không có khả năng làm đừng có bao chứa, rồi rốt cuộc là cái quả đến với chính mình, tu không được. Phải nghĩ cái chiều sâu của sự việc chứ không phải ai cũng chứa. Có một số người lợi dụng và phá hoại, đi tới đâu nhà nước cũng không thích nữa, chứ đừng có nói nhân dân. Những cái đó là cái quan trọng mình phải lưu ý. Nếu ảnh là một người tốt, chính phủ Philippines đâu có đuổi anh đi khỏi xứ Phi Luật Tân, thì mình phải hiểu cái đó. Và muốn giúp đỡ phải giúp đỡ một chỗ khác. Mình có thể cho tiền ảnh mướn một cái nhà ở riêng đi, nếu mình giàu có. Không có để vô làm rối loạn cái cuộc sống chung của bạn đạo, không được.
Con thấy cái vai trò của
cái nghiêm nghị như vậy á thì đối phương nó mới thức tâm, chứ đụng đâu cũng lợi dụng tình thương chung vô rồi hại chung, không được.
Con thấy cái vai trò của ban chấp hành càng ngày càng khó khăn, là tại vì phải gắt gao quá, mà gắt gao quá thì cũng khó đối với những người khác.
Gắt gao một hai lần rồi nó sẽ lập lại trật tự cho chung theo một đường lối, thay vì nó phải đồng nhất, thay vì lạng hoạn không làm được việc gì.
Xin phép thầy cho con góp ý kiến để xin bảo, bởi vì con là một người nhân chứng. Khi mà con tới thiền đường lần vốn kia thì 12 giờ con thấy cậu Bảo đã ngồi ăn rồi. Nó sai với luật lệ của cái người tới thiền đường. Rồi hỏi con tu bao nhiêu này nọ về cầu nghĩa đó, mà con đã nghi rồi. Con nghi rồi. Mà ngay hôm nay thì con xin nói để cho bạn nào biết là bác Thái tôi có tâm tu, nhưng mà bác Thái yếu lắm. Thành ra chúng ta tới niệm phường đường phải có ý kiến mà giúp bác Thái, với trường hợp với cầu nghĩa đó phải trục xuất ngay. Bởi vì đó là một đường lối từ bi, chứ không phải như bác Lý nói từ bi là như thế. Bởi vì bác Lý già rồi, không có hiểu rõ mà trách anh bảo cái việc đó là chúng ta tới thiền đường không phải là để một thiền đường trưởng mà làm được, bởi vì thiền đường trưởng theo tôi thấy á, cái số người có tâm nhưng không có khả năng, không đủ dũng, không đủ trí, cho nên chúng ta là một thiền viên đến thiền đường giúp cho những cái thiền đường người già biết bao nhiêu ở đây cũng vậy và ở Texas cũng vậy, làm có muốn làm thiền đường lắm nhưng mà đức chưa đủ, phải có tài, phải có trí, mà chúng ta có bổn phận thế như vậy thì phải giúp mới được. Cảm ơn.
Xin cảm ơn bác Trí.
Père, je voudrais... Bonjour à vous tous. D'abord, je voudrais vous dire merci parce qu'après la mort de maman, j'avais décidé de me suicider puisque j'avais pas pu réaliser mon vœu. Je lui avais promis de la prendre à la maison et donc je considère que je n'ai pas été correcte et que je n'ai pas pu faire ce qu'il fallait. Mais vous m'avez dit « Be happy, don't worry, don't cry ». Alors je vais continuer à vivre, puisque vous l'avez dit. Voilà, je voudrais décrire quelque chose que j'ai vécu dans la pratique, qui est assez difficile à décrire, et je ne veux pas prendre trop de temps, mais pour pouvoir avancer sur la voie, il faut que je vous parle, si vous le permettez. Depuis que, à Las Vegas, vous avez dit que je pouvais écrire à l'envers, je le fais beaucoup. Et ici, je n'ai plus mal. Et donc, l'énergie monte dans la poitrine. Au départ, j'avais peur. Ça fait comme si j'avais une grosse marmite. Hein? Je veux traduire. Pardon. Et ça chauffe beaucoup et c'est très joli. Et maintenant, je n'ai plus peur parce que ça fait très fort. Puis ça se calme, puis ça fait très fort. Et alors, un soir, j'ai commencé à avoir mal ici. Et j'ai vu que c'était comme des fils électriques qui passaient dans ce bras, qui passaient tout ici. Et ça montait dans le cou. Et j'ai commencé à sentir comme si toute la partie droite du crâne éclatait et l'arrière du crâne éclatait. Et j'avais très mal ici. J'ai donc pensé que j'allais mourir et que la meilleure des solutions, c'était de rester en méditation le plus longtemps possible, de ne pas manger et de boire beaucoup. Pendant la nuit, j'ai médité à peu près 5 heures en plusieurs fois et j'ai commencé à transpirer énormément avec les douleurs qui s'aggravaient beaucoup, beaucoup dans la tête. Et là, ça chauffait très fort, mais j'avais pas mal. Et à un moment donné, j'ai commencé à avoir la sensation comme si j'étais un avion qui montait. J'ai vu comme si j'étais dans une immensité de lumière qui était jaune clair. J'ai médité pendant 2 heures sur la cassette de musique que vous avez faite, qui est très belle. Puis, je me suis arrêtée, j'ai bu, j'ai fait ça 3 fois. La deuxième fois, j'ai senti que j'avais plus du tout de partie droite du crâne et j'ai cru que j'avais plus de boîte crânienne. Et j'avais le bras qui devenait très gros. Et la lumière devenait blanche. Puis après, pendant à peu près 3 heures, je suis restée en méditation. Et alors, j'étais plus un être humain. Là, c'était comme si j'avais plus d'os du tout. Et j'ai compris qu'un planeur, ça doit être ça. Je ne savais pas où j'étais, c'était tout blanc. Et alors, je planais, mais je n'étais pas un être humain. Et quand je me suis arrêtée de méditer, je ne savais pas si j'étais morte, si j'étais partie ailleurs, ou si je... mais je n'étais plus du tout le même être. Et pendant 2 jours, j'avais plus du tout les mêmes... c'était plus du tout moi. Et au bout de 2 jours, c'était comme si je revenais sur la terre, mais j'étais une jeune fille. Et j'avais 2 côtés. Et alors, je l'ai vécu toute seule et dans cette solitude et qui n'en est pas une, puisque vous avez dit que pratiquer, c'est pratiquer seul et avancer seul. J'ai pensé à vous très fort et à tout ce que vous avez dit de la femme, de l'amour, et que vous avez écrit que quand on aurait envie de mourir, il faudrait qu'on pense que vous, vous avez eu envie de mourir plus fort que nous. Et alors j'étais devenue comme ça.
Kính thưa Đức Thầy, con cũng lên đây cũng xin cảm ơn Thầy vì má con mới vừa mất ngày hôm, mấy ngày hôm trước thì con có ý định tự tử vì con đã không thực thi được những gì con đã muốn làm. Nhưng mà Thầy đã khuyên con nên vui, đừng có khóc. Và nhờ đó con đã tiếp tục và con đã hành thiền rất nhiều. Trong mấy ngày con không ăn, con uống nước và con thiền nhiều. Và con cảm thấy trong người con như là có một cái nồi nước nó đang sôi. Nó sôi có khi mạnh, có khi yếu và có những luồng điển chạy ở bên trong. Chạy từ tay ra tới thân và dòng lên cái bộ đầu. Và cái bộ đầu con làm như tét ra. Và con bay lên phía không gian và thấy cũng như là cả ánh sáng màu vàng. Và con thấy cũng như là con mất hết một cái bên đầu, bên phía bên tay mặt. Con thấy làm như là con không còn sống ở thế gian nữa. Và hai ngày sau thì con cũng như là con trở lại cái thế gian. Nhưng mà con thấy con như là một cô gái rất trẻ. Con mới nhớ lại những gì Thầy đã giảng. Và con nhớ lại Thầy đã cũng muốn tự tử mà còn mạnh hơn con nữa. Cho nên giờ con không còn cái ý định tự tử nữa và cố gắng tiếp tục tu học.
Cho nên chứng minh mức tiến của người chịu hành, chịu tu, chịu giải thì cái trược điển nó cõi thấp mà nó phải giang ra từ tay cơ thể và trung tâm sẽ xuất phát ra cái chân giác của mình, trực giác thấy rõ mình nhiều hơn.
Cela prouve qu'avec la volonté et la force de volonté, le pratiquant peut dégager, éliminer toutes les énergies impures à travers les membres et du sommet de la tête se dégage la véritable conscience, la véritable connaissance pour mieux se voir et se comprendre.
Je vais être brève. Merci, mon père. Au mois d'avril, j'ai eu une pneumonie très grave, avec les poumons très opacifiés sur les radios. Je me suis efforcée de méditer beaucoup, et là aussi j'ai constaté que je transpirais énormément. Lorsque j'ai fait les contrôles de radio, après, le médecin m'a demandé comment se faisait-il qu'ayant eu une pneumonie pareille, il n'y ait plus aucune trace dans les poumons. Donc, je ne lui ai pas dit que je pratiquais. Et je ne l'ai pas non plus renvoyé à lui-même. Mais quand je médite, l'énergie monte très fort et j'ai mal de chaque côté de la cage thoracique. Au début, je croyais que c'était lié aux séquelles de la pneumonie. Mais je pense qu'en fait, l'énergie doit passer dans d'autres circuits puisque vous avez dit que les poumons forment comme un dôme. À mon avis, c'est que l'énergie doit monter. Voilà. Je voudrais savoir si j'ai pensé juste.
Kính thưa Thầy, hôm trước thì con có bị bệnh về phổi và chụp hình thấy có những dấu vết ở trong phổi. Và sau đó con đã thiền rất nhiều và chụp lại thì bác sĩ không còn thấy gì nữa. Cái đó con cũng không dám nói với ông bác sĩ là con hành thiền pháp này. Và như vậy không biết là có liên
buổi
quan...
Buổi mơ sáng phải uống nước nhiều. Nếu có khả năng uống được 2 lít càng tốt. Bệnh gì nó cũng tiêu tan. Mỗi buổi sáng.
Le matin, à jeûne, tu peux boire 2 litres d'eau et tu peux éliminer toute l'énergie impure et tu peux guérir pas mal de maladies.
Nhiều người xỉn vô nhà thương ra uống thuốc rồi cũng còn xỉn mà uống một ngày sớm mơ uống 2 lít nước thôi. Từ đó cái xỉn tiêu tan không còn nữa và tốt lại. Họ mới chịu cạo trọc đầu, tiếp tục tu.
Il y a des gens qui sont atteints de l'asthme et ils acceptent de boire de l'eau tous les matins comme ça. Et ils ont pu guérir l'asthme. Et à partir de là, ils ont accepté de se raser le crâne pour mener la vie de perfectionnement.
Tại sao nước có thể trị bệnh được? Vì nó liên hệ với điện năng của trời đất. thanh quang, mà mình dụng tâm hành pháp thì nó tiến lên khối óc và nó giải được cái trược trong nội tạng.
Pourquoi l'eau peut guérir pas mal de maladies? Parce que l'eau est en étroite relation avec l'énergie. Et si nous pratiquons la méthode basée sur l'énergie, nous véhiculons à travers cette eau l'énergie et éliminer toutes les énergies impures et faire monter l'énergie au sommet de la tête.
Je me uống hai, khoảng 2 litres rồi. Một giờ đồng hồ sau đi tiểu, thì cũng trị được nhiều bệnh lắm.
Et le matin, à jeun, on peut boire 2 litres d'eau et après, à travers les urines, on élimine pas mal d'impuretés, de toxines. C'est comme cela qu'on peut guérir beaucoup de maladies.
Voilà. Maintenant, ce sera vite fait, mais c'est très important. J'essaie de travailler sur les cassettes et de comprendre. Mais il y a une cassette où j'ai compris que je ne comprenais pas. Vous dites... Bouddha Amitabha transmet la science. Bouddha Shakyamuni transmet la voie. Monsieur Te a beaucoup peiné pour apprendre et pour pratiquer le Dharma. Il nous a transmis quelques phrases. Il faut savoir comprendre et faire la différence. Je n'ai pas compris entre Bouddha Shakyamuni transmet la voie et Bouddha Amitabha transmet la science.
Con có đọc cái câu thầy giảng là Di Đà Thuyền Pháp Đức Ca truyền
truyền đạo Di Đà Thuyền Pháp
Thích Ca truyền đạo Di Đà Thuyền Khoa. Dạ, con không hiểu cái sự khác biệt đó như thế nào thầy.
Di Đà trực tiếp liên hệ với người tu nhiều hơn, nhiều khi phóng ánh sáng tới lúc ta thiền, phóng ánh sáng tới cho chúng ta để tạo niềm tin và thực hành tiến tới, cũng là Đức Già Di Đà. Mà có cái gì rắc rối mà thần tâm tu cầu nguyện, Đức A Di Đà cũng cứu giúp được, hằng cứu giúp nhiều người. Chính tôi đã chứng minh được. Tôi ở Mỹ nhưng mà tôi giúp người bên Mã Lai cũng cứu được, và họ đã qua Mỹ thăm tôi. Trong lúc là họ tu cái đạo gì bên Ấn Độ nghe nó quyền bí lắm, nhưng mà tới giờ đó không có giải quyết được. Ông chồng đi lấy vợ bé là không giải quyết được. từ đó tôi chỉ cho một cái phương pháp niệm Phật và tưởng tới Đấng A Di Đà hằng ngày, thì mọi việc bây giờ tốt rồi. Chồng trở về, chính phủ cho đi du học, có việc làm tốt.
Nous sommes très liés au Bouddha Amitabha. Il nous aide beaucoup les pratiquants spirituels et nous éclaire à tout moment. Quand nous avons des problèmes, nous pouvons penser au Bouddha Amitabha et nous bénit tout de suite, il nous éclaire tout de suite. Et j'ai fait moi-même certaines expériences. J'ai pu aider les personnes très éloignées. Des États-Unis, je peux guérir des maladies des gens qui sont en Malaisie. Cette dame-là a perdu son mari, l'a quitté. Elle était très triste, donc c'est une maladie incurable. Et j'ai pu, à travers l'énergie du Bouddha Amitabha, l'aider et elle a pratiqué. Et maintenant, son mari est revenu et a obtenu les bourses pour faire des études. Et cette personne est venue me remercier aux États-Unis.
Khi mà gia đình đã đến Mỹ ở phi trường, rồi thấy nhà trường chưa cấp phòng ốc, một mẹ mấy con làm sao, nó cũng quýnh lên nó điện thoại tôi, nói tiền không có, mà bây giờ không có nhà ở, bây giờ làm sao ông nói với ông Phật giúp tôi. Tôi nói con nói với ông Phật, con đứng đó niệm Nam Mô Di Đà Phật, những cái gì thầy đã dạy con cứ niệm đi, rồi có người tới giúp. Nó niệm một hồi, có cái ông đó, ông đi ngang, ông thấy chiêu chích mấy mẹ con, ông hỏi chứ, ở đâu đến, bà biết tiếng Tàu không? Biết, rồi nói tiếng Tàu cho ông nghe. Nói tôi bây giờ khổ lắm, không có nhà ở, mà không có tiền nữa, mới tới đây, chưa có lãnh tiền. Thì bây giờ khổ lắm, mà xứ này lạnh, ở Michigan rất lạnh. Thì bây giờ làm làm sao sống đây. Rồi ông đó ông nói tôi cũng may gặp được bà, mà hồi đó bà điện thoại tôi đó, ông ở nhà ở tôi kêu niệm Phật, tiếp tục niệm Phật rồi ông Phật ông sẽ chiếu ra. Niệm một hồi rồi cái ông đó ông nói bây giờ nghe là tôi may lắm mới gặp được bà. Vì tôi sắp nghỉ vacation, tôi sẽ đi một tháng, cái nhà tôi to lắm, giao cho mấy mẹ con ở khỏi trả tiền, đừng có lo. Ở trong nhà tôi có đủ đồ ăn hết đó. Ở trong nhà cho tôi dùng một tháng thì tôi về. Thì bà sướng á, bà mới điện thoại trở lại, được rồi, bây giờ có, cho rồi tôi, bây giờ con có tin không? Mày tin sư phụ mày hay tin ông Phật? Mày tin sư phụ mày thì tao thấy kệ, tao không để ý nữa. Mà tin ông Phật A-di-đà thì ông giúp cho. Nhắm mắt đi, không có sao hết. Không có ai bắt, không có cảnh sát nào bắt. Nhắm mắt niệm Phật đi. Gặp có nhà ở. Rồi sau này dẫn mấy mẹ con qua Lucky City thăm tôi. Mới đây đi Vancouver thăm tôi nữa.
J'ai oublié de traduire l'autre partie. C'est cette famille. Et, la maman, elle pratiquait une méthode avec un gourou. Je sais pas de quel... secte, de quelle religion? Mais...
Sai Papa.
Sai Papa. C'est la religion, la secte s'appelle Sai Papa. Donc, c'est une fois qu'ils ont obtenu les bourses, la mère et les enfants sont arrivés aux États-Unis, mais à ce moment-là, on ne leur a pas fourni les hébergements comme il faut. Ils étaient un peu perdus à l'aéroport. Ils n'avaient pas d'argent. À ce moment-là, ils ont appelé Maître Tam, et Maître Tam a dit, il faut invoquer l'amour Jidafar. Et tu vas voir que le Bouddha Amitabha va vous éclairer et va vous aider. Et au bout d'un certain temps, il y a une personne, et j'ai pas d'argent, j'ai pas de logement, nous sommes très malheureux. Et cette personne a dit, mais j'ai beaucoup de change, maintenant aujourd'hui je vous ai rencontré. Je vais partir en vacances pendant un mois et j'ai une maison qui sera libre pour vous. Vous pourrez les occuper et vous pouvez vous servir le frigo est plein et je reviendrai dans un mois. Et comme ça, ils ont obtenu l'hébergement et après ils sont venus à l'Anticity pour voir Maître Tam et la dernière fois ils sont venus à Vancouver pour voir Maître Tam.
Thì bữa đó nó tính tới, rồi tôi nói nó nghèo quá, mình làm sao có tiền. Tôi xách 100 bạc vô casino, tôi quánh chập, tôi ăn được 800. Tôi nói của tiền này của mẹ con mày, mày lấy thì chứ không phải tiền của tao. Cho 800 đồng.
Et tout à l'heure, Maître Tam a aussi dit, tu vas invoquer les mots Namo Jidafar et tu vas voir si tu, maintenant tu vas croire au Bouddha Amitabha ou à croire à ton maître, le gourou. Et quand ils sont venus à l'Anticity, comme ils n'avaient pas d'argent, Maître Tam avait 100 dollars et il est parti jouer au casino et il a gagné 800 dollars et il a donné à cette famille, enfin, cet argent vous appartient.
Chuyện của ông Phật làm mình không hiểu được. Nó bất ngờ lắm, không hiểu trước được.
Ce que le Bouddha réalise, c'est imprévu. Nous ne pouvons pas le prévoir.
Cho nên người tu vô vi thực hành đứng đắn là may mắn nhiều lắm.
C'est imprévisible les réalisations, les œuvres du Bouddha. C'est pour ça, en menant la vie de perfectionnement, nous avons beaucoup, nous rencontrons beaucoup de bonnes circonstances, beaucoup de chance.
Con không dám nói trên này đâu mà con này bây giờ mình học lên cho nó cho nó đừng cho sợ chứ thôi cứ dọn thấy thầy cũng sợ thấy ta cũng sợ. Thôi kệ lên học đi.
Tại vì trên tiền kiếp mình có tội ăn cắp, thấy ai cũng sợ. Bây giờ không ăn cắp ai thì không có sợ ai hết á.
Rồi lên đại học, nói học, học gặp thầy lãnh đạo thầy
cứ việc tới không có sợ ai hết.
Tới cái dùng đó chị không ra.
Làm gì rung. Ông Tám này cũng như đầy tớ trong nhà mà lúc nào bấm thì cũng có tiếng ông Tám, mà tại sao lại sợ thằng đầy tớ.
Con xin mở Hồi nào tới giờ con gặp thầy con không dám lại thầy, con không dám gần thầy nhiều nữa sợ. Dạ xin lỗi thầy nhà chưa khác. Thôi con dám nhiều rồi, sợ hết thầy
nhà. Niệm Phật mà biết lại là lại đấng A Di Đà cho tôi có nghĩa lý gì, tôi cũng ăn cơm như chị có gì đâu mà lại.
Kính chồng thầy. Bởi vì thầy lúc đó chúng sanh cũng giai thượng đế giúp cho thầy, cho thầy mạnh khỏe, thầy giúp đỡ chúng sanh cho được tu nhiều nhiều, chứ có thầy mới tu nhiều.
Quen thượng đế, thì... quen thượng đế không có sợ ông Tám.
Không, không có được thầy ở đây thì là nghĩa là con không có cha. Thành ra giai thượng đế bởi trên giúp cho thầy cho được mạnh khỏe, cho được sống dài, cho được trăm tuổi.
Làm mọi suốt kiếp.
Là dìu dắt chúng sanh, chứ không có thầy không dễ gì dắt đâu. Bởi vì cũng nhớ tới thầy, thương thầy nhiều. Không có thương ai bằng thương thầy, cứ nhớ thầy hoài. Thì con cũng xin cảm ơn thầy, nếu mà cảm ơn thầy với ban tổ chức, nếu mà con có cái gì thiền đường má con có gì sai quấy thì xin thầy với ban tổ chức cũng tha thứ cho.
Ban tổ chức là đứng sau lưng bà Thái, giúp đỡ bà Thái, thì có gì bà Thái phải nghe lời ban tổ chức, là người ta họp mấy khối óc mới ra được cái luật lệ, chứ không phải là nghĩ làm liền không được. Thành ra mình phải thấy đó là nó bảo vệ mình chứ không có hại mình.
Mình cái tánh là thấy người ta thì ưa trung nghiệp.
Không phải, thương là hại. Thương là hại. Cho nên cuộc đời người Việt Nam bị khắc khe nhiều lắm. Chiến tranh đủ thứ. Chị thấy con em ra đây, đứa nào ra đây học giỏi hết. Nó bị khổ, nó mới tiến. Còn thương là hại.
Mấy tụi con tu là trình độ nó còn thấp, thành ra nó còn ngu.
Không ai nấu cơm như mình. Tức qua tự nấu cơm mới biết nấu cơm. Không ai kiếm tiền cho mình xài, mình đi làm cu li mới có tiền. Lúc đó mới thấy khả năng của chính mình.
Bởi vì con lên đây thì xin thầy cũng tha thứ. Con có mặn cái gì sai trong thiền đường thì xin thầy cũng tha cho với ban tổ chức lý giải.
Ban tổ chức sẽ giúp đỡ.
Nhưng bà Lý bà có nói cái gì vậy thì cũng tha thứ cho bà đi.
Không có. Bà tu, cái tâm bà tốt. Bà thấy ai cũng thương. Mà bà thương mà bà không chịu ẩm người ta. Bà giao thì người khác ẩm thì cũng không được. Bà phải ẩm người ta lên. Giao người khác ẩm là bà nói cái miệng thương, cái tâm không thật sự thương. Phải coi chừng, thương là hại. Chứ không phải thương là tốt đâu, thương hại.
Mình xin cảm ơn thầy. Cảm ơn ban tổ chức.
Làm sao để cho họ tự xây dựng lấy chính họ là thật sự thương. Không có ác đâu.
Con cũng cảm ơn ban tổ chức cho con được có khóa học này là học chung nhau. Thì cảm ơn cũng là không có dễ gì, con biết cũng khó khăn lắm. Anh bảo anh cũng bằng vậy lắm, tôi nói anh bảo bằng nhiều để ông trời ông vãng ông quan phước quan điển cho nhiều, cho tiền nhiều.
Anh bảo làm thiền ca, làm hội sống chung chỉ chờ đứng tim thôi.
Bởi vì
mà làm chuyện cho người ta không ăn đồng xu mà có thể đứng tim. Rồi phải thương anh Bảo chứ làm sao ghét anh Bảo được.
Bởi vì đâu có, mình cũng thương tụng nghiệp anh mặn quá mặn này. Tụng nghiệp anh Bảo anh không lo gì lo. Lo quá ăn cũng không có lo, lo đi cho người ta không. Và anh được phước nhiều.
Hai ba giờ ông kia cũng mới nghe telephone.
Ông cho tiền nhiều. Ông tuổi tôi thì lại tu không mà không có được tiền nhiều. Được ít thật, anh được 100 phần là tuổi tôi được chừng phần thôi. Rồi về.
Con, hành bị hành hạ mới tiến hóa được.
Thôi vậy con cũng cảm ơn thầy, cảm ơn tổ chức, thầy cảm ơn bạn đạo thầy. Nam mô A Di Đà Phật.
Sẵn thầy nói cái chuyện đứng tim thì cũng xin kể cho các bạn đạo hiểu tại sao tôi xém bị đứng tim chết. Thì đứng tim thì cũng bị mấy cú rồi, mấy thường thường mấy người bị đau tim, tôi thiệt ra không có bị đau tim, nhưng mà đứng tim là vì sợ quá, mà có thể đứng tim sợ vậy thôi chứ không phải đứng tim, nhưng mà bị mấy cú vậy, thường thường tim bị muốn đứng tim mà đứng nó làm mấy cú rồi cú chót mới chết, tôi cũng bị mấy cú rồi cú chót là gần chết rồi, nhờ thầy cứu thôi. là cái cũng như các bạn biết là cái khóa mỗi khi mà tìm cái nơi mà tổ chức khóa sống chung này đó thì muốn cái tìm cái chỗ nào rẻ nhất để cho bạn đạo nhiều người có thể lui tới thì cũng tìm hết rồi, nghiên cứu không biết mấy chục cái địa chỉ, kiếm được một nơi rất là tốt, nhưng mà tới còn có 2-3 tháng nữa tới cái ngày sắp ngày khóa sổ đó họ mới viết thơ cho mình, họ nói cái này không có cho mướn được nữa. Bây giờ là cái chỗ đó ủy ban an ninh người ta tới, người ta xem, người ta nói cần phải làm thêm công chuyện để tới ngày khóa sống chung là không có thể giao cái nơi này mà cho làm tổ chức khóa sống chung nữa. Con cũng chơi dễ rồi, con nói con kiếm hết rồi, chỉ có một chỗ được thôi, giá rẻ mà điều kiện tốt cho bạn đạo. Mà bây giờ nếu mà đi kiếm mấy chỗ khác nữa nó tăng giá gấp đôi, không lẽ bây giờ đòi tiền thêm bạn đạo, mà không đòi tiền thêm thì cũng làm sao tổ chức bây giờ. Con mới lo quá, con mới cầu cứu thầy, điện thoại qua cho thầy biết, cái thầy nói để thầy lo. Cái tự nhiên qua ngày sau cái chạy thẳng tới đây có chị Marie Pepe cho biết là có nơi này, con kêu anh Alan chạy điện đi, đang làm trong hãng bỏ chạy ra ngoài đi, hai anh em đi đi tới đây cái thấy cái chỗ này sao mà nó tốt quá, mà nó được giá cả nó cũng như chỗ đằng kia, mà có cái phòng họp nó cũng hơi nhỏ, thành ra con mới lo. Con nói trời, phòng họp có 120 chỗ à, mà bây giờ mà làm thêm mình dự trù tới 160 chỗ thì tới 200 chỗ rồi, bây giờ làm sao bây giờ. Con về con cũng hài lòng lắm, con ráng đi tìm nữa, con với anh Bảo Lê đi tìm, tìm hoài mà rút cuộc không được, thì rút cuộc cái chỗ này là bề trên đã định rồi, thành ra tụi con phải về đành lấy ra chỗ này coi thêm được 1-2 chỗ nữa, mà thấy nó không có sạch sẽ, nó không có đàng hoàng để tiếp đón bằng đạo. Nhưng mà cái cú đó thì cũng thầy giải quyết rồi, nó cũng xong rồi, thầy cũng cứu hết phần rồi, nó cũng yên, cũng hú hồn chút xíu thôi. Nhưng mà cái cú mà đứng tim thiệt á là cái tuần rồi, hôm thứ sáu á, ông chủ rạp á, ông điện thoại lại, ông nói bây giờ cái chỗ này ủy ban an ninh cũng không có cho anh mướn, không có cho phép tụi tôi mở ngày thứ bảy. Con lúc đó là con giới giới, con nghe cái tin đó là con cũng rụng rời, con mới đi mua đồ về, nghe Phụng nói cái đó nó chết rồi, cái này tiêu rồi. Con nói tiêu chuyện gì? Ông nói không cho mướn, không cho mướn nữa. Con điện thoại lại ổng liền, ổng nói bây giờ tôi đã làm thử hết mọi cách rồi, tôi mới kêu cho anh. Nói tôi thử đủ mọi cách rồi mà ủy ban an ninh nó rất là gắt gao. Tôi nói bây giờ anh có thể can thiệp cao hơn được không? Anh nói không. Ủy ban an ninh nó là nó rất là độc lập, nó lo an ninh cho mọi người, thành ra nó rất là độc lập. Nếu mà anh can thiệp cao hơn nữa, nó làm rắc rối anh hơn nữa. Thì lúc đó còn nó mới nói là bây giờ ổng nói là thôi bây giờ đi tìm chỗ khác. Con nói sao được, báo chí người ta đăng hết trơn rồi, mấy tháng nay sửa soạn, bây giờ làm sao một trong một tuần lễ mà bây giờ em biểu tôi đổi chỗ sao tôi đổi được. Nó nói thôi giờ tôi là kể như tiêu tùng rồi, tôi không có ý kiến gì nữa hết trơn á. Cái Phụng mới nói con là thôi kêu cho thầy liền đi, kêu thầy làm bia hát đi. Con mới điện thoại qua, con biết là sáng chị B cũng còn ngủ, nhưng mà con cứ dựng đầu vậy. Con nói bây giờ con nói ông kia ông nói ông ráng đi làm sao đi, chứ tôi là không có vô phương cứu chữa, tôi không có nghĩ tới phương pháp nào khác hơn đó. Tôi nói kỳ này là tiêu rồi, con đầu con nói trời vô gì mà lần này ra lần đầu tiên mà giờ thông báo người ta tới nghe cái đó nó không có tổ chức được, nghệ sĩ là cũng bắt đầu qua tới nơi rồi mà bạn đạo người ta cũng qua tới nơi, con nói kỳ này chắc có chết thôi chứ không làm gì hết rồi. Đó, cái đó là sẽ con nói là lúc đó là muốn đứng tim, là nó lo như vậy đó thầy, cái trong đầu nó không còn biết gì nữa. Thầy thử cái thanh tịnh nó quá sức rồi, con chịu không nổi.
Trong lúc đó con bê vừa cho hay, nói cú này tiêu rồi, tôi nói không có tiêu rồi, để tao ngồi tôi chiếu thẳng trong đầu thằng đó là nó phải lo cho mình. Tôi ngồi tôi thiền chiếu thẳng trong đầu đó đâu khoảng 20 phút. Rồi lần lần thằng Bảo sẽ cho biết tốt hay là sao. Sau này nó nhận được.
Thì lúc mà phone cho thầy thì nói thầy cười. Thông báo cái tin buồn nhưng mà thầy cười. Thầy nói thôi để cái ông đó ổng phải chịu khó hạ mình xuống thì chiếu cho được, mà ổng hạ mình thì thầy làm sao làm, chứ không lẽ mình đi nói ổng hạ mình xuống sao nói được. Thì thầy làm sao thầy chiếu làm sao, trong đầu không biết thầy biết ông nào mà thầy chiếu đúng quá, con cũng có nói ông đó ở đâu, không nói tên đâu. Thì mới thấy rõ là cái sự quyền diệu của bề trên. Mình làm việc nhiều á, mình mới thấy rõ là chuyện cũng không phải mình làm. Mình chỉ làm việc cho bề trên thôi, không có chuyện gì mà mình có khả năng ở thế gian. Chuyện gì không có thầy, con nói không có thầy chắc không có làm gì được ở thế gian.
Cho nên dốc lòng tu vô vi, bề trên lúc nào cũng sẵn sàng và trực tiếp trong trực giác của mình chứ không có lôi thôi. Cho nên khoa học quyền bí ở chỗ đó. Nhiều người nói khoa học quyền bí, khoa học chạy kiếm bác sĩ rồi quyền bí đi kiếm ma cúng rồi trật lắc rồi. Trong tâm thức của mình phát triển như vậy mới có giá trị.
Thì mới thấy rõ là cái chuyện thiền ca không phải là chuyện của người thế gian đặt ra, không phải là một nhóm bạn đạo đặt ra, không phải nghệ sĩ dễ đóng góp cho mình đâu. Nghệ sĩ mà chịu đóng góp cũng cả sự ban chiếu của bề trên mới được nghệ sĩ đóng góp. Chứ nghệ sĩ đâu phải vì tiền mà tới đây giúp đỡ chúng ta. Vì sự thiêng liêng ban chiếu của bề trên rung động tâm hồn, thấy được tài năng thiên phú của trời cho mà đem đóng góp được cho đa số quần chúng thì nghệ sĩ mới đóng góp. Nghệ sĩ cũng đã từng đóng góp qua những bản nhạc đời để rung cảm, giải khuây những người đời qua bao nhiêu ngày cực khổ. Ngày nay lại đem lại thêm một điều tốt nữa, mang những lời đạo, vừa giải khuây người đời, vừa đem lại sự thức tâm cho họ. Đó cả là một sự ban chiếu của bề trên. Chúng ta mới có sẽ có buổi ngày thiền ca ngày mai. Cho nên lúc mà tổ chức cái buổi thiền ca, con có lại thỉnh ý thầy, thầy có chỉ bảo gì cho con không? Thầy chỉ nói có một câu, con làm việc với Thượng Đế chứ đâu phải làm việc với thầy. Và nhờ cái sự ban chiếu đó thì con mới nắm vững để vượt qua khỏi những trở ngại và những khó khăn trong công việc làm. Thành ra mới thấy rõ sự quyền diệu của bề trên. Mình tu phương pháp pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật Pháp, mình mới thấy sự quyền bí là gì, Phật Pháp là như thế nào. Sự giúp đỡ của bề trên lúc nào cũng ban chiếu và cũng giúp đỡ chúng ta. Dấn thân rồi mới thấy rõ sự ban chiếu. Nhiều khi làm chỉ biết nghĩ tới bề trên thì mới giải quyết được, mà không có nghĩ tới bề trên khó mà giải quyết nhiều vấn đề nan giải. Dạ, xin đóng góp với quý vị.
Xin kính chào thầy, xin kính lại bề trên chư thiên chư Phật và quý đạo hữu. Tiện đây con cũng là đệ tử của thầy cũng nhiều năm, nhưng mà con cũng vì cái tánh rút rác cũng dúng còn tệ hơn mấy người khác nữa, thì con muốn gặp thầy mà con cũng không thể làm sao mà gặp thầy được. Rồi con cũng nhờ cái pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật Pháp cho nên đã đem lại cho con một đời sống an vui. Con lên đây để cảm ơn thầy. Con năm nay đã 78 tuổi, chồng con thì 83 tuổi. Thì đau ốm thì cũng có khi là cái khổ nhiều lắm, nhưng mà con cũng học theo cái gương từ bi của thầy và chư vị Bồ Tát cõi trên rằng phải bi trí dũng. Con cũng đau tứ cảm mạo phong xương, khớp xương đủ mọi thứ, rồi con cũng mua thuốc về chữa bệnh. Mấy năm chồng con không yếu thì con xuống dưới thiền viện Quý Thức để con học, con thiền chung với các cô các chú dưới đó. Và lại con cũng tập sống theo quy củ của các cô các chú là một cái gương sáng. Rồi bây giờ nhà con yếu rồi, năm nay chỉ có năm nay là con không đi được thôi. Thì con có lời tới đây để con lại thầy ba thầy. Cảm ơn ân sư, con được gặp thầy hôm nay. Con chúc mừng thầy sức khỏe cho được dồi dào, thân tâm thường an lạc. Nam mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình.
Có tu vô vi và có tên chân không thì không sợ đau đớn. Sự thật của mình là không. Hình thành cái thể xác này là cặn bã của thanh quan, đi đứng đều tự động, rồi rốt ráo tu trở về với thanh nhẹ. Chân không mới là đúng đường tiến hóa. Cho nên con ra đã được cái pháp danh chân không là tốt lắm. Giữ đó mà đi, không có lo bệnh hoạn, không có lo chết chóc, vui.
Nói
Ở thế gian này vợ chồng trên 80 tuổi đếm đầu ngón tay đâu có mấy gia đình. Thấy không? Vợ chồng sum họp trời đã định. Thì duyên lành lúc nào cũng sống động trong gia đình. Vui lên, đừng có buồn. Không cần lo sự đau đớn nữa.
Con cũng khổ nhưng mà con vui trong cảnh khổ. Con cũng vui trong cảnh khổ, là lúc nào mà gai cắn lắm thì con đem băng niệm Phật của thầy ra thì con thấy con nhẹ nhàng, khỏe khoắn. Dạ con thưa kính thưa thầy. Tâm thật của con có gì thì con nói thầy.
Con phải thấy cái nguyên lý của mình đã thọ thì cứ thực hiện trong nguyên lý là không có sự đau đớn nữa. Ta cùi ở Việt Nam người ta cùi mà ta tu pháp lý vô vi hết cùi.
Dạ.
Chuyện đó có bằng chứng, có thơ tự đàng hoàng.
Dạ. A Di Đà Phật.
Nãy giờ nói chuyện này quá giờ rồi này. Thì còn hai người thanh
quá giờ mà không nói hả mất thật kiện mày đó.
Dạ. Ôi chắc vô tù quá thầy. Dạ xin mời còn hai người chó mà xin lỗi đức thầy, đáng lẽ là con phải thông báo cho đức thầy biết. Ừ. Con cũng quên luôn.
Kính thưa thầy, kính thưa tất cả bạn đạo, kính thưa thầy, đầu tiên cho con xin lại thầy một lời. Kính thưa thầy, con tên Lễ ở Tây Đức, con tu được theo thời gian cũng trên một năm. Con nhờ ơn công đức được có thầy, nghe bằng qua thầy. Đáng lẽ hôm nay con không hỏi gì hết, con cố gắng tu hành theo những điều thầy dạy bảo. Có điều con xin thưa với thầy rằng trong suốt thời gian gần một năm nay, mỗi lần thiền con đầu con lắc biết tới lúc khi xả thiền, có đôi lúc lắc khoảng 10 phút ngưng được 1-2 giây lại tiếp tục. Kính thưa thầy, chỉ bảo cho con.
Cái lắc đó là chứng minh luồng điển mình, cái đâm cái đốc mạch nó đừng xông lên. Và nó lên trên á, ngược lại là nó nặng hơn. Thành nó hồi trở lại nó lắc. Cái chuyện đó thường lắm, vô vi là phải bị mới đó một thời gian. Rồi mà nó hòa được bên trên rồi nó ngồi thẳng. Muốn lắc chút cũng không được nữa. Đừng có lo. Con ráng làm pháp luân thường chuyển cho nhiều và soi hồn cho nhiều thì tương lai con sẽ đổi tướng và cái tánh nóng của người nó sẽ giảm hết.
Con thân thật cảm ơn thầy.
Con xin nói gián tác và kính chào thầy. Chính tâm cho con. Như vậy con cảm ơn hết tất cả ban tổ chức, tất cả những gì anh em đã nói nãy giờ thì trong lòng con cũng đồng tâm hiệp nhất, tính đi lên nói như vậy mà anh chị đã nói rồi. Thưa đây con xin rút ngắn vài lời và kính đa tạ công ơn của thầy và các anh em ban đạo. Ngày hôm qua con gặp thầy chút xíu đó mà cái đầu con nó rút, con không có cái gì bằng.
Con đừng có thay đổi và đừng có nghe lời con nhẹ dạ lắm.
Con
dễ nghe lời người ta.
Tha lỗi cho con.
Con dễ nghe lời người ta chừng nào thì làm phật lòng chồng con nhiều chừng đấy. Phải giữ lập trường. Cứng rắn. Theo pháp đã có rồi, đi đúng đường pháp. Mình làm hiền thê trong gia đình phải phục vụ đầy đủ là yên, không có gì. Tại nhiều khi con đi nghịch thì gia căn không có ổn. Thầy xa nhưng mà thầy biết hết, không có sao.
Cảm ơn thầy nhiều lắm. Là thầy chiếu cho con nè. Cảm ơn. Cảm ơn cậu Bảo luôn.
Dạ, kính thưa đức thầy, kính thưa quý đạo hữu, thì chương trình đến đây đã chấm dứt. Con xin thành thật cảm ơn đức thầy đã ban chiếu cho chúng con, minh giải cho chúng con để chúng con biết đường tiếp tục tiến tới trên đường hoằng khai đạo pháp. Chúng con xin thành thật cảm ơn đức thầy.
Cảm ơn tất cả những câu hỏi đã giúp tôi mở trí và mọi người cùng hướng theo một đường lối tu học như tôi. Hôm nay là buổi thứ nhì, tôi rất vui và mong các bạn tiếp tục vui để khai thác chính mình. thành thật cảm ơn các bạn.